với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lặng an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sang người chân lý. Tranh thân dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dịu dặn. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên những sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính Nam Mô A Di Đà
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà
Thank you. sư cô, trong bổn từ. Kính thưa cùng tập thể quý vị Phật tử trong đạo tràng hôm nay, lời đầu tiên vì đây cũng là lần đầu tiên thầy trở về chùa Thiên Hòa để chia sẻ Phật pháp với quý vị, được sự cho phép của đi trưởng tạo điều kiện cơ hội cho Quang Thành đến đây để trước hết là thăm hỏi và chia sẻ với quý vị Phật tử chúng ta một vài cái giáo pháp của Phật để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trước hết thì con xin thành kính cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho ni trưởng cũng như quý sư cô trong bổn từ luôn được nhiều sức khỏe, pháp trí vị nghiêm và Phật sự viên thành. Kính chúc tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta hôm nay cũng như thân bạn quyến thuộc luôn luôn được sở nguyện dụng tâm sở cầu như ý, Bồ Đề Tâm kiên cố chúng tôi vững bền và luôn mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tới đây con chắc rung sợ. Kính thưa quý vị Phật tử, được diện kiến ni trưởng cũng như là hội trưởng ni trưởng thì mới biết là dù chúng ta cũng có rất nhiều cái Phật sự và cũng tạo nhiều cơ hội cho Phật tử chúng ta nghe pháp cũng như là tu học với sự dẫn dắt của ni trưởng cũng như là hỗ trợ của quý sư cô. Đây là một điều rất là hiếm hoi cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta. Cái diễn phúc đầu tiên của chúng ta là ngôi chùa của chúng ta ở thành phố. Những người Phật tử sống trong thành phố, một thành phố rất là bận rộn, náo nhiệt, ồn ào. Nhưng mà chúng ta cũng hướng về tâm linh để tu học, làm sao để lắng đọng lại cái tâm hồn của chúng ta. Cho nên thành nguyện của vị trưởng xây dựng ngôi chùa nơi thành phố này để hỗ trợ về mặt tâm linh và cái nền tảng hỗ trợ tu học cho tất cả Phật tử chúng ta ở thành phố Nha Trang này. Cái điều diễn phúc thứ hai là chúng ta được ơn đức sự tu tập của vị trưởng suốt mấy chục năm qua. Tại vì người tu càng tu lâu càng có công đức lớn và chúng ta nương theo, chúng ta học hỏi theo, đó là một điểm phúc lớn của chúng ta. Và cái thứ ba nữa là điểm phúc lớn của chúng ta là chúng ta sống ở một thành phố đầy đủ, có xe cộ, phương tiện đi lại chùa thuận tiện, đó là điểm phúc lớn của chúng ta. Mà những ngôi chùa ở hẻo lánh xa xôi không có phương tiện cho Phật tử đi, đó là một điều mà chúng ta so với những người ở thôn quê chúng ta có diễn phúc. Từ những cái diễn phúc mà phước đức chúng ta có được thì chúng ta làm sao để gieo trồng được phước đức về sau này, đó là một vấn đề mà Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ. Và ngày hôm nay nhân dịp ở tại chùa Thiên Hòa, thầy xin mạn phép để chia sẻ với quý vị chủ đề bốn phần của người Phật tử tại gia. Mời các vị cùng lắng nghe. Trước hết cái giọng nói này có các vị bên ngoài có nghe rõ không? Nghe rõ dạ. To hơn chút. Đừng có để ba. Thưa quý vị, chúng ta cần được biết như này. Phật giáo của chúng ta mà có phát triển được hay không là nhờ cái sự hoằng pháp của Chư Tăng Ni, Chư Tôn Đức Tăng Nhân. Mà Chư Tôn Đức Tăng Ni có hoằng pháp được trong vai trò của mình trong cuộc đời hay không đều do cái sự hộ trì thành bạo của những người Phật tử của chúng ta. Cho nên Phật tử đóng vai trò nền tảng trong một cái quy hệ Phật giáo. Và chư tăng chư ni là những cây cột, những mái chùa, những bức tường để có đoàn kết lại hình thành một cái căn nhà mà hỗ trợ là cái nền tảng của xây dựng của nhà Phật giáo. Các quý cô chị đừng có thấy cô bỏ đây cô vàng ra giảm cho cô, cho nên biết được cái vai trò của Phật tử thì chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ cho người xuất gia, hỗ trợ cho đảm bảo hình thành được ngôi nhà Phật giáo trường tồn trên cuộc đời này. Đó là vấn đề mà tất cả các tổ chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải thực hiện cái đúng vai trò của chúng ta. Những người Phật tử mà hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình có nghĩa là chúng ta phải chọn cho cái Phật tử của chúng ta. Thế thì bốn phần của Phật tử đại đa chúng ta là phải làm sao? Thưa các vị, có hai nhiệm vụ chính mà các vị đang nằm ở trên vai các vị. Một là vai trò ở thế tục, có nghĩa là vai trò làm cha làm mẹ, làm con cái, làm công dân trong xã hội. Đó là vai trò thứ nhất mà chúng ta cần phải làm cho. Vai trò thứ hai của người Phật tử có nghĩa là tu học và hỗ trợ gìn giữ tam bảo, hỗ trợ tăng ni và tu học Phật pháp. Đó là trách nhiệm của những người Phật tử tại nhà chúng ta. Cho nên chư tăng ni của chúng tôi là những người thế Phật và tu chân pháp, nhưng mà làm được Phật pháp hay không là nhờ cái vai trò quan trọng, sự đóng góp, hỗ trợ, sự bảo vệ của quý vị Phật tử thì hỗ trợ cho chư tăng ni chúng tôi làm được. Cho nên chư tăng và Phật tử là cùng là đệ tử Phật, cùng phải kết nối nhau, hỗ trợ cho nhau trên con đường hoằng pháp, trên con đường tu học, thực hiện theo lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Cái hỗ trợ của Phật tử hỗ trợ cho chư tăng ni có nghĩa là hỗ trợ về mặt vật chất, hỗ trợ về mặt tinh thần ở thế tục. Bởi vì chư tăng ni của chúng tôi là không có ở ngoài đời, cho nên cái kinh nghiệm cuộc đời không nắm bắt như các vị, thì các vị chia sẻ với chúng tôi những cái kinh nghiệm cuộc sống ở thế tục để chúng tôi có thêm kiến thức hỗ trợ cho cái công việc hoằng pháp, cho cái sự hỗ trợ bằng tinh thần ở thế tục, cũng như hỗ trợ bằng tình tài để có thể hỗ trợ cho chúng tôi trong công tác phục sự. Ngược lại, chúng tôi là tăng ni hỗ trợ cho Phật tử ở điểm nào? Hỗ trợ cho Phật tử về mặt tâm linh, hỗ trợ cho Phật tử về mặt tư tưởng. Mỗi khi các vị bị sốc trong cuộc đời, căng thẳng trong cuộc đời và đối diện với lại cảm bẫy của cuộc đời về mặt tâm tư thì tâm linh, các vị tăng ni chúng tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn các vị làm thế nào đứng trong dòng đời, sử dụng lời của Phật dạy mà vừa thành công trong cuộc đời này, mà vừa lại bảo quản được cái tâm linh của chúng ta, nền tảng đạo đức của chúng ta. Cho nên chư tăng ni và Phật tử là một đôi chân hòa quyện hỗ trợ cho nhau để vừa hành lời dạy của Phật. Cho nên đối với vai trò Phật tử rất là quan trọng. Chư tăng ni chúng tôi hầu hết là rất là tôn trọng và quý kính Phật tử, bởi vì những người Phật tử vừa lo việc thế tục sự mà vừa phải lo việc cho tam bảo, cho nên trong lòng chúng tôi rất là thán phục. Còn chư tăng ni chúng tôi chỉ lo việc Phật pháp thôi, và không có lo việc thế sự, nhưng mà các vị mang nặng hai vai nhiệm vụ của người điều tử Phật là như vậy. Cho nên trước hết tôi xin nói về cái trách nhiệm vai trò của chúng ta ở đời, sau đó chúng ta sẽ xem cái vai trò của Phật tử đối với Tam Bảo là chúng ta cần phải làm gì đúng theo chánh pháp của chúng ta để làm nền tảng vững chắc kiên cố hỗ trợ cho ngôi nhà Phật giáo chúng ta hiện hữu trên cuộc đời. Thứ nhất là tôi xin nói về cái vai trò ở thế sự của chúng ta trong cuộc sống thế tục. Chúng ta thật sự rất là vĩ đại. Chúng ta vừa lo trách nhiệm làm mẹ, làm cha, làm con trong gia đình, mà chúng ta còn phải thể hiện vai trò là người công dân trong xã hội, là một con người trong xã hội. Điều đó rất là nặng nề đối với các vị. Thế thì chúng ta làm sao để có vai trò đúng mức, hoàn thành cái vai trò của mình ở đời? Ở ngoài đời, những người không biết tu tập, những người không hiểu về giáo lý Phật, họ chỉ biết làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ làm con trong gia đình, chỉ việc là họ chỉ cố gắng kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, họ cố gắng làm được trong gia đình để mà lo chồng cho con, nhưng mà họ làm theo cái cảm xúc của họ, cho nên đôi khi họ luôn bị ảnh hưởng nô lệ cho cái sự cảm xúc buồn vui mừng giận thương yêu ghét muốn, nó quay cuồng trong bảy cái cảm xúc này mà chúng ta không bao giờ có được tâm an lạc. Tôi lấy ví dụ một người vợ làm chồng trách nhiệm cho chồng. Tại sao mình phải lo cho chồng mình? Bởi vì mình lo là vì mình thương chồng mình, có nghĩa là mình lo mình thương chồng mình bằng cái xúc cảm của chúng ta, cho nên chúng ta mới lo cho chồng của chúng ta, hoặc là ngược lại. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta không còn thương chồng và thương vợ thì cái sự lo toan của chúng ta còn hay không? Hoàn toàn không còn. Cho nên cái sự lo toan đó là chúng ta lo vào theo cảm xúc mà chúng ta lo, chứ không phải nhận thức được trách nhiệm đúng đắn của người Phật tử mà chúng ta lo cho chồng và cho con. Vì vậy cho nên tình thương của người vợ đối với người chồng hoặc ngược lại là bằng cái xúc cảm, bằng cái luyến ái. Cho nên khi mà hợp tánh mình thì mình mừng vui, nhưng làm trái với mình thì mình buồn tủi giận hờn phiền não. Cho nên các vị kiểm tra lại, chúng ta thương nhau chăm sóc cho nhau, nhưng mà thời gian hạnh phúc vui vẻ bên nhau được nhiều hay là sự lo toan sự đau khổ phiền muộn nhiều hơn là cái sự an lạc hạnh phúc khi chúng ta lo cho nhau? Đó là một vấn đề chúng ta điều trị. Cho nên chúng ta sống với nhau bằng cái luyến ái, để rồi cái tâm cảm xúc chúng ta không còn thương nữa thì chúng ta lại có một cái cư xử nhạt nhợt nhạt và lợn hơn, rồi chúng ta lại cảm thấy nó lại không có sự phản kích như hồi xưa. Cho nên trách nhiệm của con người nó hoàn toàn là nó biểu hiện vai trò theo cảm xúc, nó không có đúng đắn theo cái quan điểm của Phật giáo của chúng ta. Cái thứ hai nữa là đối với cha mẹ, đối với con cái, chúng ta thương con cái thì xin hỏi các cô bác và chúng ta thương con cái nhiều thì chúng ta phải làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải lo cho các cháu ăn học. Các bạn ạ, thương con càng nhiều thì mong muốn con càng nhiều, mong muốn con càng nhiều mà không được theo ý muốn thì chúng ta phiền não càng nhiều. Cho nên thời nay những chén trẻ bao nhiêu phần trăm mình thương mình dạy là các cháu nghe và hiểu được cho mình, rất tỉnh 20%. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta dạy các cháu bằng cái sự bảo thủ của người cha người mẹ, bằng cái sự phong kiến của chúng ta. Cho nên chúng ta vì thương mà tất cả những cái kinh nghiệm gì cũng mình hiểu biết đổ dồn cho một đứa trẻ mới bập bệnh bước vào đời, nghẹn quá, ngọt quá, nó sẽ không cảm nhận được, nó đâm ra là nó không theo được cái ý của mình. Và khi dạy nó mà các cháu không nghe thì chúng ta phiền não, có phải không? Cho nên giữa cha mẹ dạy con cái vì tình cảm luyến ái, vì tình thương của thế gian, cho nên càng thương chúng ta càng vất vả, mà càng vất vả thì chúng ta càng phải cố gồng mình để lo cho con cái mình thành học. Lo càng nhiều, mong mỏi càng nhiều mà con cái học dở, học rớt, chúng ta cũng bị phiền não lay, đau khổ lay. Rồi sau này các cháu lớn lên lập gia đình không theo ý nguyện mình cũng đau khổ. Tất cả đều khổ và khổ nếu như chúng ta thương con bằng cái sự luyến ái của mình thế tục. Cho nên tôi đi rất nhiều gia đình, hầu hết cha mẹ dạy con cái không được, rồi mình nghĩ con cái mình tại sao khó dạy. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu được tại sao mình dạy mà con cái không nghe được mình. Tại sao nó không nghe? Phải chăng nó bướng bỉnh chăng? Hay là chúng ta chưa hiểu được cảm xúc và tư tưởng của nó, dạy chưa đúng theo cái mà nó đang cần? Đó là một vấn đề mà người đời không cảm nhận được. Chỉ có những người Phật tử học đạo, tu đạo, chúng ta mới nhìn sâu hơn những người bình thường khác. Chưa bao giờ có một người cha mẹ cảm nhận lấy cái cảm xúc của mình giống như cảm xúc của người con để hiểu được tâm trạng của đứa trẻ, để rồi cho đứa trẻ những cái mà nó đang cần muốn hiểu biết và cho nó những gì nó đang cần muốn có, thì các chúng ta không làm như vậy. Chính vì vậy mà giới trẻ ngày càng có khoảng cách với mình, giống như là cháu nó ngứa bên vai phải, chúng ta giúp gãi cho nó thì gãi bên vai trái. Tự hỏi sao nó ngồi yên được các bạn, nó phải cửa quậy nó không đã ngứa, bởi vì chúng ta gãi không trúng chỗ ngứa của các đâu. Sự giáo dục cũng vậy, bổn phận làm cha làm mẹ giáo dục con cái là chúng ta phải lấy giáo lý Phật dạy con cái bằng tâm lý. Đức Phật có dạy chúng ta tu cho mình là khó, hướng dẫn người khác tu càng khó hơn. Mà muốn hướng dẫn con cái, chúng ta không bao giờ lấy quan điểm của thế tục để dạy cho con cái, mà chúng ta phải lấy áp dụng cái giáo lý Phật, cái giáo lý giáo dục Phật giáo để chúng ta giáo dục các cháu, thì các cháu sẽ nghe theo mình. Ví dụ những người con cái của chúng ta, các vị thấy không, đi chùa các cháu trẻ đây không có ai, ít lắm phải không? Lý do tại sao thời nay các cháu trẻ ít đi chùa tu học như chúng ta, mà chỉ có những người hai màu tóc như chúng ta mới đi chùa? Nguyên do thứ nhất, có thể sự tu học của chúng ta không đúng hợp lý, để rồi không thu hút chồng mình, vợ mình, con mình đi chùa. Khi chúng ta tu tại nhà, biểu hiện cái sự học đạo của chúng ta để mà ứng xử trong gia đình như thế nào, để chồng, vợ và con thấy rằng từ lúc mình đi chùa đến giờ, cái xử lý trong gia đình chúng ta rất hợp tình hợp lý, từ đó họ mới phục, họ mới theo mình đi chùa. Mình không làm được như vậy, cho nên cái đó là cái đầu tiên mà tại sao giới trẻ chưa có một cái hấp dẫn đi chùa từ cái sự gián tiếp tu học của mình. Tại vì khi họ nhìn mình làm cha làm mẹ, mình ở nhà mình tu học là tốt, nhưng mà cái sự tu học của mình đó hợp lý hợp thời hay không, mình không cảm nhận được. Tôi lấy ví dụ, trong gia đình là mùa thi của các cháu sinh viên học sinh, nó thi cử đó, nó cần cái sự yên tĩnh, nó học bài, nó học khuya, sáng nó phải ngủ hơi trễ, mình không cảm nhận được. Hoặc chồng mình đi trực đêm về, chồng mình cần phải có sự yên tĩnh nghỉ ngơi, hoặc là vợ mình. Còn mình có tính tâm, nhưng mà mình cứ thế mà theo chùa tu như vậy, 3:30 dậy thì mình 3:30 ở nhà mình dậy, chùa 4:00 tụng kinh gõ mõ, mình cũng 4:00 thức để tụng kinh gõ mõ, mình quên rằng ở chùa khác với ở nhà. Trong khi 4 giờ chúng ta gõ mõ tụng kinh mà chồng mình đang cần sự yên tĩnh, con mình đang cần có sự yên tĩnh để ôn thi, mà chúng ta tu ở dạng như vậy thì làm phiền não những người xung quanh, chúng ta không có phúc đức. Và cái sự tu đó là chúng ta tu nó ở mức độ vô minh. Cho nên cái khéo của chúng ta, chúng ta có thể tụng kinh gõ mõ trong những cái thời gian nào mà gia đình chúng ta vắng vẻ, thanh tịnh, không làm phiền người khác. Chúng ta tự chọn giờ đó để trì kinh, bái sám, lễ Phật, sám hối, vân vân và vân vân, chứ không phải nhất thiết theo thời gian như ở chùa được. Đó là cái thứ nhất mà hầu hết chúng ta không để. Có vẻ chồng mình thương mình nhưng mà thấy mình tu như thế khó chịu, anh nên đi chùa nè, nể mình thì đi, còn không thì thôi. Đó là cái gián tiếp cơ bản nhất. Chúng ta tu biểu hiện như thế nào để chồng con cái thấy được chúng ta tu, thấy được cái thực tế kết quả đúng mức, họ hoan hỷ, họ sẽ đi chùa như chúng ta. Cái thứ hai là mình đi chùa, mình phải có một cái cách thức trí thức hơn những người không đi chùa. Mình phải biết tu để mình ứng xử chồng, ứng xử con, ứng xử vợ như thế nào. Chồng con thấy rằng từ lúc mình đi chùa, tâm tánh mình thay đổi, xử lý rất trí tuệ và hợp tình hợp lý. Đó là nó phục mình, nó cũng đi chùa. Đối với các cháu trẻ bây giờ, các vị phải nhớ là họ không có cái tính tâm sẵn có như người lớn chúng ta. Mà các cháu rất thực tế. Nếu giả sử nó hỏi là mình nói con ơi đi chùa cho có phước, nó hỏi rằng con đi chùa có phước thì phước là cái gì? Con đi hàng ngày con cầu cho con đi học giỏi mà không thấy toàn rớt không, con đi chùa gì con chán quá. Các vị nghĩ sao? Giải thích làm sao cho các cháu đó? Đó là một vấn đề giáo dục giới trẻ, là chúng ta phải đưa những lời dạy của Đức Phật hợp khoa học, hợp chân lý, và nó phải có một cái sự là đưa vào tâm trạng giới trẻ đúng theo những gì nó cần thiết. Bản thân tôi gần giới trẻ, đầu tiên chưa bao giờ tôi khuyên các cháu đi chùa, chưa bao giờ khuyến khích nó ăn chay, mà cái đầu tiên của tôi là nhìn cái sắc mặt của nó, tính nết của nó, phân tích những cái khuyết điểm mà nó đang cần phải sửa, còn không ra cuộc đời nó sẽ bị bất lạc. Thứ hai, hỗ trợ cho nó cái tiềm năng của nó cần phải theo hướng nào, hỗ trợ cho nó cái đó trước. Mà nó nghe theo, mà nó thực hiện theo, nó thành công được, tự động nó sẽ đến tìm mình nữa. Đó là cái thực tế. Khi nó đến tìm mình thì tự động nó phải vô chùa, vô để nó học những cái mà ông thầy hoặc là một sư cô đã dạy cho nó, mà cái người đời ta không có. Dạy những cái nó đang cần, các thầy, các sư cô chỉ cho nó được, tự động nó đến mình, nó học hỏi tiếp. Từ đó chúng ta dẫn dắt từ từ cho các cháu đi về cái thế giới tâm linh bằng những lời nói rất đơn giản, lòng vào giáo lý của bạn. Cái khéo của chúng ta. Còn bậc cha mẹ chúng ta, khi mà đi chùa, ví dụ như là cuối tuần là chùa này của chúng ta Thiên Hòa tổ chức khóa tu hoặc là buổi giảng chẳng hạn, nhưng mà ngày chủ nhật là cái ngày mà các cháu cũng thích, ngày cuối tuần ai cũng muốn nghỉ ngơi, ai cũng muốn đi chơi để mà giải trí cái tư tưởng sau một tuần học tập, sau một tuần làm việc. Chúng ta cũng là ngày chủ nhật muốn đi chùa tu, như vậy thì mình xử sự như thế nào đây? Đương nhiên các vị, anh ơi hôm nay em đi chùa, anh ở nhà trong nhà nha, em đi nghe mẹ vậy thôi. Hay là con ơi ở nhà trong nhà nha, mẹ đi tu hoặc là mẹ đi nghe giảng. Bây giờ con nó cũng cùng giờ đó mà nó hẹn với bạn bè nó rồi, phải không ạ? Má ơi con nay không trong nhà được, con nhỡ hẹn với bạn con đi chơi rồi. Lúc đó các vị xử như thế nào? Chắc chắn các vị bảo nó ở nhà để mình đi nghe giảng, có phải? Chính vì vậy những cái xúc cảm đó mình không cảm nhận được cho nó trẻ. Mình dùng cái quyền người cha người mẹ áp đặt. Tại sao chúng ta không nhìn bằng Phật pháp? Ai cũng có cái quyền để làm một cái việc riêng tư của chính mình, có phải không? Mình muốn đi chùa nghe pháp, cái sở thích của mình,
thì các cháu cũng muốn sở thích là đi chơi trong những dịp mà nó nghỉ ngơi chắc. Nhưng mà chúng ta không cảm nhận được. Cho nên chính cái đó là cái mình để ý, để mà chúng ta thấy các cháu nó khó chịu khi mà thấy được cái sự tu chúng ta bị áp bức quá, đúng không? Áp đặt. Đó là cái người Phật tử chúng ta không nên có những cái việc suy nghĩ như vậy. Đành rằng chúng ta là cha mẹ, nhưng mà cái quyền bình đẳng của Đức Phật dạy chúng ta, ai cũng có cái quyền để suy nghĩ, để làm, và ai cũng phải có một cái trách nhiệm hưởng chọn cái quả mà chúng ta phải. Cho nên rằng lúc đó chúng ta lấy cái tình của người mẹ giải thích cho con biết như thế nào, có phải không? Phân tích cho các cháu nó hiểu, nó hoan hỷ được. Chúng ta đi chùa tu để nó nhà trong nhà, với cái sự hoan hỷ của nó thì chúng ta mới có phúc đức. Còn nếu chúng ta đi chùa mà để cho con mình, chồng mình khó chịu buồn vì mình, nhưng buộc phải ở nhà trong nhà, thì chúng ta không có phúc đức gì cả. Cho nên chính cái câu này mà dân gian có nói là thứ nhất tu tại tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tu chùa khó lắm chứ không phải đơn giản. Mà muốn tu được ở chùa thì tập từ nhà. Mà trong gia đình chúng ta không làm tròn bổn phận, không tập tu, không tập xử lý đúng theo chánh pháp như thế, thì chúng ta đi chùa tu để có được cái gì? Đó là một vấn đề tôi muốn nói giữa cha mẹ đối với con cái. Và cái bổn phận của chúng ta không bao giờ lấy quan điểm của người cha người mẹ ở thế tục để mà làm tròn vai trò của người cha người mẹ ở trong gia đình, thì chúng ta sẽ không bao giờ có sự an lạc. Mà chúng ta phải lòng vào cái lời dạy của Phật, bằng cái tâm đức, bằng cái hình ảnh đức hạnh của mình, cái xử lý của mình và cái tu niệm của chúng ta trong gia đình như thế nào hợp tình hợp lý. Thì chính cái này là cái gián tiếp để mà hướng dẫn con cái, chồng vợ chúng ta đi chùa. Các vị thấy không? Tại sao bên Thiên Chúa tất cả già trẻ bé lớn đều có trách nhiệm đi về nhà thờ để tụng niệm, mặc dù muốn hay không muốn nhưng mà buộc nó phải đi. Đó là cha mẹ dùng cái áp lực. Nhưng mà khi vào, các vị sẽ thấy bao nhiêu phần trăm giới trẻ tập trung thành kính để tụng niệm, bao nhiêu phần trăm nó đứng để nó nhìn tới nhìn luôn. Nó là cái mà đạo Phật chúng ta khác với các tôn giáo khác ở chỗ tu là mình tự giác để tu. Cho nên muốn cho con người tự giác đến chùa, muốn cho chồng con mình tự giác đến chùa, thì bản thân mình là một cái gương tiêu biểu nhất trong gia đình của chúng ta. Làm thế nào để biểu hiện cái sự tu học của người Phật tử tại gia đình, để cho chồng cho vợ con thấy rằng mẹ mình, ba mình thật là một cái người thật tuyệt vời. Từ đó lời nói mình nó có giá trị. Đó là cái mà Phật tử chúng ta phải khác với những người đời, với vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình. Đối với những người sinh viên học sinh giới trẻ, nếu chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta áp dụng cái vai trò làm con trong gia đình cũng ở mức độ khác, cũng giống như vậy. Có nghĩa nếu cha mẹ mình không đi chùa được, mình là người đã sớm hiểu biết được Phật pháp, thì mình làm sao khuyến khích cha mẹ bằng cái đức tánh của mình trong cái sự thân khẩu ý đối với gia đình chúng ta. Ví dụ từ lúc đi chùa đến giờ, cho nên mình không có đi chơi bời lêu lỏng, học hành chăm chỉ siêng năng, phải không ạ? Rồi bắt đầu là cha mẹ bệnh, chúng ta lo tận tình chu đáo trong công việc gia đình, chúng ta gánh vác được một phần nào trách nhiệm của mình đối với cha mẹ chúng ta. Thì từ lúc đó mà đi chùa như vậy, cha mẹ tự nhiên thấy được cái sự đổi tính nết của mình nhờ đi chùa. Tự nhiên cha mẹ đi chùa chứ sao. Đó là cái gián tiếp tất cả chúng ta đều phải biểu hiện cái sự tu học của mình hợp tình hợp lý như thế nào trong gia đình, và không giống như cái cách tu ở trong chùa được. Đó là cái các vị phải nhận ra. Cái thứ ba, sự tu của mình biểu hiện trong gia đình nó phải tùy theo sức của mình. Ví dụ như buổi tối là giờ 7 giờ ở chùa chúng ta thường tịnh độ, có nghĩa là tụng kinh buổi tối. Bây giờ 7 giờ là thời mà chồng mình thích coi thời sự thì sao? Hai bên giằng co nhau thì sao? Kẹt không? Cho nên là thôi bây giờ ông hay là vợ con im lặng, giờ này giờ tôi tụng kinh, vì tôi không biết tôi làm cho ông cực khổ, giờ dành cho tôi như thế như thế. Chồng cũng dành đó, nhưng mà quan điểm của chồng mình nhìn về cái phong cách tu mình có đúng hay không, đó là một vấn đề chúng ta không cảm nhận được. Có vẻ mà cho nên cái sự tu của đạo Phật mình không cố chấp, không khuôn phép, nhưng mà uyển chuyển tùy tình huống, dựa trên cái nền tảng tâm linh của chúng ta. Ở đâu ở đó, các ông bà chúng ta nói rằng là ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp. Phật giáo chúng ta không có nương theo bất cứ một cái gì, nhưng mà bởi vì cái căn cơ chúng sanh thấp, cho nên Phật giáo tạm thời dùng cái khuôn khổ phép tắc tạm thời là phương tiện để làm cho chúng ta thuần hóa cái tâm loạn động của chúng ta thôi. Khi tâm chúng ta thuần rồi thì chúng ta dựa vào cái nền tảng đó để thiên biến vạn hóa trong những hành sự tu học của chúng ta. Đó là cái tinh thần nhập thế tùy duyên bất biến của đạo Phật của chúng ta. Nhờ như vậy mà Phật giáo chúng ta thời Đinh Lê Lý Trần là một trong những thời điểm vàng son nhất của Phật giáo. Tại vì các vị thiền sư, quốc sư cởi áo cà sa phát chiến bào mỗi khi nước lâm nguy. Các vị đều làm cố vấn cho vua, giả làm sứ giả để đối kháng với lại sứ giả của Trung Quốc, bảo vệ được cái giá trị truyền thống của Việt Nam chúng ta. Khi mà phụ giúp vua đất nước hòa bình, các nhà sư này không như thế tục là tận hưởng vinh hoa phú quý, mà các nhà sư này bắt đầu ẩn cư để tiếp tục cuộc sống tu hành. Cái tinh thần đại thừa của chúng ta là ở chỗ đó. Thì tại sao chúng ta là con cháu của những người tu học theo tinh thần đại thừa mà chúng ta còn cố chấp? Chúng ta có xứng đáng là đệ tử Phật hay không? Đó là một vấn đề. Cho nên nếu ai có cái chất tu đúng mức, chúng ta nhìn họ có một cái tâm rất thoáng, thông cảm, cởi mở và rất từ bi. Nhưng mà trong cái từ bi đó, họ có cái trí tuệ nhìn sâu, có bị cảm nhận, thì chúng ta phải học được cái đó thì chúng ta mới là đệ tử Phật. Cho nên trách nhiệm ở đời, ngay cả gia đình, là một trong những cái rất phức tạp nhất mà chúng ta không làm được thì chúng ta đi chùa để tu cái gì đây? Đó là cái bước đầu tiên chúng ta phải áp dụng thực tế. Trong gia đình chúng ta là một tiểu xã hội, chúng ta không làm được như vậy, người thân chúng ta không có chinh phục được cái nhân tâm, thì trong xã hội, gia đình, họ hàng cho tới hàng xóm, làm sao chúng ta chinh phục được nhân tâm của người khác? Cho nên trước hết chúng ta phải chinh phục bản thân của mình chứ. Tại sao Đức Phật của chúng ta từ bỏ cuộc đời này 25 thế kỷ rồi, nhưng mà lời dạy của Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật, cả thế giới tôn trọng, kính ngưỡng và noi theo hành nguyện của Đức Phật của chúng ta? Bởi vì trong Đức Phật đã chinh phục được cái nhân tâm của Ngài, tìm được cái bản tất thanh tịnh của Ngài, và chinh phục được cái tự ngã của một con người. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải theo Đức Phật của chúng ta. Đó là trách nhiệm. Cho nên đối với gia đình tôi chỉ không có thời gian, tôi chỉ nói ít thì các vị có lẽ là hiểu nhiều được. Trong cái bối cảnh gia đình, biểu hiện là người Phật tử trong gia đình là phải thế nào. Trong xã hội và trong cái cơ quan công ty của chúng ta đang làm, trong cái sự mua bán cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải có một cái sự biểu hiện rõ ràng. Chúng ta buôn bán làm sao mà không có phải nói chuyện như hàng tôm, hàng tép, hàng cá như những người buôn bán khác. Buôn bán là phải có sự cạnh tranh. Nhưng mà cạnh tranh của chúng ta là cạnh tranh một cái sự công bằng bằng cái sự nỗ lực của bản thân chúng ta. Đức Phật dạy rõ ràng, phải không ạ? Là một con người phát triển là phải có sự đấu tranh để sinh tồn, chứ học mát. Nhưng mà mình đấu tranh như thế nào để mình sinh tồn được mà không tổn hại người kế bên, đó là Phật dạy chúng ta. Dùng cái đầu óc chúng ta phải cạnh tranh. Cạnh tranh như thế nào? Cho nên con người đều phải có sự đấu tranh. Nhưng mà đấu tranh để mà có được cái mục đích của mình, đừng tổn hại người khác, thì mình phải có sự tu học thật thấu đắc. Buôn bán mà không cạnh tranh thì một cơm cũng không có mà ăn, đúng không? Cho nên đây là cái mình cạnh tranh bằng cách nào, mình tu như thế nào để ứng xử trong cuộc đời xã hội, cái sự mua bán chúng ta mà khách vô cửa tiệm chúng ta không thể ra được nếu không mua một món quà. Đó mới là cái tu của mình, cạnh tranh kiểu đó. Chứ không phải như là chúng ta mới vừa mở cửa hàng, một cái cô gái tới hỏi mua đồ cái là trả giá không được bỏ đi, chúng ta bắt đầu đốt không lông như thế, thì không phải là cái tu của Phật giáo chúng ta. Đúng không? Các vị mà ra Hà Nội, các vị coi mà mua hàng sáng sớm mà coi chừng nữa. Không? Cho nên đó là cái chúng ta tu khác với người đời, vẫn buôn bán làm ăn. Nhưng cái buôn bán chúng ta phải tu cái khẩu chúng ta như thế nào, cái suy nghĩ chúng ta tu như thế nào, để mà miệng cười tâm hoan hỷ chào đón khách, mà khách phải đi rồi vẫn nhớ tới tiệm mình, lúc nào cũng quay về mua. Tu là kiểu đó. Đừng bao giờ giống như người đời dùng cái mồm mép ý ngữ, có nghĩa là lời nói trao chuốt mà tâm thì hiểm độc. Đừng bao giờ giống như những người khác, mà chúng ta phải dùng cái thực tâm chúng ta nói, chúng ta dùng cái tâm lý và cái sự tư duy của chúng ta để nói những cái lời nói mà khách nghe hợp lý, thuyết phục được. Tu là chỗ đó. Đạo Phật rất đơn giản, tu trong cuộc đời là chúng ta làm như vậy, là tròn trách nhiệm của một người Phật tử đối với đời ở một hành trình này. Công ty xí nghiệp, nếu chúng ta là giám đốc, chúng ta xây dựng sửa sản xuất một cái gì, quan trọng nhất đừng ô nhiễm môi trường. Thứ hai là nhân tâm của một người kinh doanh là cần phải làm gì. Bây giờ các vị thấy các doanh nghiệp không, đủ thứ chuyện hết, chỉ vì cầu lợi không nên. Bây giờ trái cây toàn là bơm, hồi xưa thịt cá đồ ha, cho nên người tu thoải mái yên tâm, đâu ăn thịt ăn cá, chẳng để ý tới. Nhưng mà bây giờ người tu cũng phải lo lắng, ngay cả rau củ rồi hoa trái cũng có những cái vấn đề phức tạp. Cho nên bây giờ cái xã hội nó loạn hết chứ, thì chúng ta phải như thế nào, phải bình tĩnh sáng suốt như thế nào để sống trong cuộc đời mà chúng ta không phải bị những ảnh hưởng đó rất nhiều. Cho nên cái tâm đức của một người làm việc, tâm đức của cái người đi làm buôn bán và mở cửa hàng, mở công ty xí nghiệp, nếu không có tâm đức thì xin lỗi các vị, không bao giờ bền vững cả. Cho nên đạo Phật của chúng ta là dùng tâm làm kim chỉ nam để mà chỉ huy tất cả những hạnh nghiệp và những cái hoàn cảnh trong cuộc sống này. Cho nên các vị thấy Phật giáo chúng ta rất đơn điệu, không hô hào, không quyến rũ bất cứ ai vào đạo cả. Phật giáo chỉ biết quay trở lại chính mình, hỗ trợ cái hương giới của mình lên, tỏa ngát hương thơm để mang cái hương thơm đó cho đời. Ai cảm nhận được cái hoa sen thơm thì họ sẽ tự đến. Cửa chùa mở rộng mà, các vị thấy không? Từ bi nhưng mà có trí tuệ. Cửa chùa không bao giờ tiếp đón những người vô quậy phá trong chùa được, đuổi ra ngay. Từ bi phải có trí tuệ, có hùng lực. Chứ không phải từ bi như ví dụ như ni trưởng của chúng ta, xin lỗi sao hỏi ni trưởng ni trưởng đang ngồi. Ví dụ như mà chúng ta từ bi mà bây giờ bắt được thằng ăn trộm chúng ta, hoặc là mình thấy nó vào nó lấy cái cặp chân đèn đồng nó thế này thế nọ, mà mình không cảnh cáo, mình không dùng một cái hùng lực, A Di Đà Phật, sao con tội quá, à thôi con cứ lấy đi, thì người khác vô cứ dị hoài, chùa này còn cái gì để chúng ta tu, đúng không? Cho nên rằng Phật giáo chúng ta phải nhớ là đạo Phật lúc nào các nhà sư, các thầy, các sư cô đều hoan hỷ và từ bi hết, nhưng mà chứa đựng cái trí tuệ trong đó, chứ không phải từ bi mềm yếu như là chúng ta cảm nhận đâu. Cho nên các vị thấy là hầu hết các chùa đi vào, các vị thấy một bên là hộ pháp, một bên là ai? Ông Tiêu. Ông Tiêu là hóa hiện của Đức Quan Âm để diệt trừ những cái loại dạ quỷ mà dữ hơn ngài, không gì mới được. Và bên này là Đức Hộ Pháp rất hiền hòa, đúng không ạ? Đó là tại sao chùa nào cũng có hai bức tượng này nhắc nhở cả người đệ tử Phật chúng ta. Hợp với lại cái ông bà của chúng ta đó, à, đi chùa gặp Phật thì tu phải không? Gặp ma thì diệt, gặp quỷ phải trừ. Chứ đâu có phải từ bi riết được. Từ bi riết như thế những người quậy phá trong chùa làm sao được? Đó, cho nên Phật giáo chúng ta các vị biết không, hễ mà động tới Phật giáo chúng ta mà mất đi một cái tâm linh là Phật giáo chúng ta đứng lên khởi nghĩa ngay. Bình thường im im lìm lầm gì đó, đơn giản không phá ai. Mà đụng tới một cái gì của Phật giáo mà bất lợi là Phật giáo đứng lên, đứng là lên, đứng mạnh luôn. Cho nên 563 các vị thấy đó, đứng là đứng như vậy, kinh lắm. Cho nên chúng ta mềm trong cái sự cứng rắn của Phật giáo chúng ta, không động chạm tới ai cả. Đó là cái trí mà tư tưởng Phật giáo chúng ta dạy chúng ta. Thì chúng ta phải dùng cái đó để ứng xử trong cuộc đời, để tròn trách nhiệm. Chúng ta làm cha, làm mẹ, làm con, làm một con người công dân trong xã hội, chúng ta khéo sống như thế nào để mỗi con người chúng ta là một đóa hoa sen thơm ngát giữa cuộc đời phức tạp này. Trách nhiệm chúng ta là như vậy. Đó là đối với cái trường đời của chúng ta. Các vị cảm thấy có cảm nhận được không? Có được không ạ? Tròn. Tại sao mà chúng ta vỗ tay đó? Là để nhắc cho những người đang buồn ngủ thức tỉnh lại. Chứ phải là giảng hay đúng không? Tại vì buổi trưa đó ma ngủ nó hay nhiếp mình lắm. Cho nên hãy thấy ai gật gật cái tôi nói cho vỗ tay là không phải tôi giảng hay, mà thức tỉnh cho những người tự động ta nghe vỗ tay cho ta tỉnh liền. Đó là cái thuật của tôi, thuyết pháp là vậy. Hé hé chút xíu. Cô cứ cười riết à. Rồi. Cái thứ hai nữa là cái vai trò ở đời chúng ta phải nhớ là đừng bao giờ cố chấp bất cứ cái gì. Nếu chúng ta có thật tu, chúng ta có tâm hoan hỷ, chư Phật gia hộ cho chúng ta. Cho nên những người có tâm đức á, người khác hại không bao giờ hại được cả. Các vị nhớ nhé. Cho nên chúng ta cứ an lạc tự tại trong cuộc đời này. Người nào ghét mình, hiểu lầm mình, người đó sẽ phục mình sau này nhiều nhất. Nếu như chúng ta cứ thẳng đường tu theo lời dạy Phật dạy của Phật, không cần bày tỏ. Cho nên cái câu nói là oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát. Tại sao? Hèn nhát đây có nghĩa là mình làm mọi cho cái bản ngã của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ biến mình thành một cái nô lệ cho người khác. Đừng bao giờ biến mình thành là có người đi lượm rác cho những người đi trước chúng ta. Ai nói xấu chúng ta có nghĩa là xả rác, đúng không? Chúng ta đâu có vội gì mà tới để thanh minh. Ví dụ hôm nay tới chùa Thiên Hòa nói xấu mình sợ Phật tử hiểu lầm, mình phải giải thích. Giải thích xong rồi bắt đầu người ta hiểu rồi, người đó lại đi tới chùa khác. Cứ mà đi theo người ta giải thích như thế thì mình trở thành người lượm rác cho người xả rác sao? Không nên như vậy. Cho nên không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát. Bởi vì đó là cái trò không có bền, không thật của cuộc đời. Giải gì mình phải đi giải thích. Cho người tu chúng tôi yên tâm bình thường. Hại cỡ nào, oan cỡ nào, người tu vẫn im lặng trong chánh pháp. Cái im lặng đó mới đáng sợ. Cho nên con người chúng ta sợ gì? Chúng ta không có biết tu, cho nên ra đời dễ gây lộn. Tôi thấy các vị mà gây lộn phân nhiều quá, tôi nghe tôi điếc lỗ tai. Người Bắc mà nóng á, mà chữ ha, để nó có vần có điều hay lắm. Các vị có nghe coi cái kịch mà của Hồng Vân mất gà không? Đấy, coi là biết. Thì từ đó mình sẽ thấy úi dồi ôi, con người đời ngán quá phải không ạ? Cho nên những người Phật tử có tâm tu, chúng ta làm sao là hạnh của chúng ta là hoa sen, đi đến đâu già trẻ bé lớn đều kính nể chúng ta, qua cái khẩu khí chúng ta nói chuyện, qua phong cách của chúng ta, để rồi người ta có ấn tượng về mình là cái gián tiếp chúng ta độ người ta đấy. Công đức chúng ta phát sanh từ đó. Đừng bao giờ biến mình thành một cái người lùm rác trong cuộc đời này. Ai hiểu lầm mình thì quyền của họ. Mà người mà hiểu lầm mình á, nghi ngờ mình thì người đó lại để ý mình nhiều nhất, để xem con người ta nói có đúng không. Cho nên an lạc tự tại đi, phải không? Mắc mớ gì buồn mừng dựng thương yêu ghét muốn trong cái trò luẩn quẩn của cuộc đời mà con người thường bị quay quần. Chúng ta không làm như vậy. Cho nên khi chúng ta đi chùa, chúng ta học tu là chúng ta phải tư duy để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để biểu hiện mỗi con người là một hoa sen, thì đó chúng ta mới làm tròn trách nhiệm của một người Phật tử đối với đời. Được chưa? Bây giờ qua tới giai đoạn 2, xin uống miếng nước. Giai đoạn 2 là giai đoạn quan trọng, bổn phận của Phật tử đối với Tam Bảo. Mà những người này mà tròn bổn phận hay không là người đó phải thật tu thật học mới cảm nhận được cái vai trò đúng mức của mình đối với Tam Bảo. Chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta thế nào? Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin cái gì Phật cũng im lặng, có phải không? Chưa bao giờ chúng ta đi chùa cầu nguyện mà thấy Phật gật đầu bao giờ cả, có phải không? Hễ mà Phật gật đầu là chúng ta làm sao? Chạy xíu. Chạy đi. Thì bình thường lại Phật, Phật là tượng, mình lạy hoài. Nhưng mà hễ mà Phật mà di động cái mình sợ liền, nghĩ không phải Phật đâu mà. À, cho nên cái tâm địa của chúng ta nó chưa vững. Nhưng mà mỗi khi chúng ta lạy Phật, chúng ta nhìn hình Phật, Ngài không nói bất cứ một cái gì, cho Ngài ngồi đâu, Ngài ngồi suốt quanh năm suốt tháng, tắt đèn cũng được, mở quạt cũng được, Ngài không nói gì cả. Đó là một cái biểu tượng, cái bức tường của Đức Phật. Khi chúng ta lạy, chúng ta cảm nhận được hình ảnh của Đức Phật, chúng ta học được cái gì? Khi mà một tượng Phật ngồi im như vậy, chúng ta học được cái gì? Cho nên chúng ta phải lạy Phật, làm sao phát sanh trí tuệ để xem được cái ý nghĩa mà Ngài ngồi im như vậy muốn nhắc nhở và dạy chúng ta một cái điều gì. Hay lắm chứ, đúng không? Bất cứ một cái gì mà chúng ta đi chùa đều có cái hay mà chúng ta phải để ý. Cho nên các vị thấy là tôi lấy một ví dụ thôi, các vị phải để ý để mà học hỏi. Các vị biết cái mỏ của chùa của chúng ta đó, hầu hết cái mỏ, các vị biết là trên cái mỏ khắc cái gì không? Khắc gì? Hả? Cá trời tròn tràn pháo tay thì giỏi dữ ha. À, Phật tử chùa Thiên Hòa có học hành, có để ý rồi con cá. Bây giờ các vị nè, hỏi xem tại sao chùa ăn chay mà mỏ để khắc con cá là sao? Có ai hỏi không? Có ai hỏi hỏi ni sư chưa? Dạ, ni sư la. Ôi, ni sư hiền lắm. Đó, cho nên một cái để ý đây thì chúng ta sẽ thấy tại sao mà ngôi chùa chúng ta lại khắc cái mỏ hình thức con cá. Mà các vị thấy con cá là có cái gì trên đó? Cá phải có mắt đúng không? Có hai con mắt, nhưng mà hai con mắt nó là bự hơn. Cái đó là cái gì? Đó là cái các vị biết là bản thân các loài động vật chỉ có con cá là ngủ nó vẫn mở mắt thôi. Cho nên sở dĩ mà các chùa mỏ mà khắc con cá là để nhắc nhở cho hàng xuất gia và tại gia, nói chung là đệ tử Phật, lúc nào cũng luôn tỉnh thức, mặc dù thức hay ngủ đều phải tỉnh thức. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh mà nhờ gõ mỏ đó, gõ mỏ là chúng ta phải học cái hạnh là lúc nào cũng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta phải để ý theo tiếng mõ trường canh và đọc theo tiếng mõ cho nó đều cả đạo tràng trong thiền vị. Có nghĩa là chúng ta tỉnh thức có vậy. Mà người gõ mõ là cái người để làm cho cái đạo tràng nó được thanh tịnh hay không là do cái người gõ mõ. Cái người sướng lễ là cái người làm cho cái công đức phát sanh của những người tụng kinh là do người dẫn lễ. Cho nên lục bắt khó lắm. Tôi không biết là luật người Trung, người Nam thì không rành, nhưng mà hồi xưa tôi học luật Bắc á, tôi các cụ khó lắm. Khi mà dẫn lễ á, là người dẫn lễ mà đọc ở tông nào thì mình phải đọc theo tông đó. Và Phật tử không được mà đọc lớn hơn cái người dẫn lễ. Khó như vậy. Nhưng mà miền Nam thì chúng ta đơn giản hơn, đúng không? Nhưng mà chi cũng vậy, chỉ một điều là huấn luyện cho Phật tử có chánh niệm thôi. Cho nên các vị thấy là cái mỏ chúng ta có, cái con cá chúng ta phải để ý mà chúng ta học. Thì chúng ta thấy mà nếu đi chùa mà có cái sự để ý, có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta học được rất nhiều điều trong chùa. Nhiều cái hay lắm. Cho nên mong các vị thường xuyên đi chùa để học hỏi. Trong chùa có kho báu mà ở ngoài đời không bao có, tôi bảo đảm. Làm sao mà khám phá được kho báu đó? Từ những người trụ trì, từ những quý sư cô, quý thầy, từ những cái mà chúng ta đã đến chùa. Như thế thì chúng ta mới là người học đạo đúng không? Cho nên quay lại vấn đề, nhiệm vụ của người Phật tử đối với Tam Bảo. Thứ nhất, chúng ta phải tròn hai vấn đề: tu và học. Học rồi phải hành. Tu mà không học như là tủ đựng sách thôi. Học mà không tu thì sao? Biết đường mua mà đi. Học mà không tu thì như là cái giá trị của chúng ta đó, nó không có giá trị. Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu như tủ đựng sách. Cho nên người Phật tử đối với Tam Bảo, chúng ta muốn gây dựng Tam Bảo, chúng ta muốn làm cái vai trò đóng góp hỗ trợ cho tăng ni, vai trò bảo vệ Tam Bảo, trước hết chúng ta phải tự tu cho chúng ta trước. Mà muốn tu cho chúng ta phải học, chúng ta mới biết đường chúng ta tu. Còn nếu ai có tính tâm mà không học hành thì coi chừng, cái tu của chúng ta không biết đường để mà đi đến. Mà Phật giáo chúng ta là tu học phải song hành với nhau. Học tới đâu áp dụng tu tới đó, biến những cái giờ cái sự học của chúng ta trở thành chất sữa nuôi thân huệ mạng của chúng ta. Người Phật tử chúng ta đừng giống như những người khác chỉ biết học mà không biết hành. Phật giáo chúng ta hành giả mới sợ, học giả không cần sợ. Thì học giả là nói được mà không làm được thì giống như những người bình thường, nhưng mà hành giả là cái người huấn luyện được tâm hồn của mình, làm chủ được tâm hồn của mình, người đó là người cao thượng. Chỉ có những người hành giả trong Phật giáo là người cao thượng. Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta muốn hộ trì Phật pháp là mỗi người Phật tử chúng ta đều phải có tu có học thật sự, thì mỗi con người chúng ta mới kết lại thành một cái riềng mối vững chắc để làm nền tảng cho hỗ trợ cho tăng ni hoằng pháp độ sanh. Thì có như vậy Phật pháp chúng ta mới vững bền được. Bây giờ chúng ta học như thế nào, tu như thế nào, đó là một vấn đề. Cái học rất là đơn giản. Học cách đi chùa như thế nào của một người Phật tử, vào chùa như thế nào, phải áp dụng theo quy luật của thiền môn. Rất đơn giản, cái đó cái cơ bản nhất. Rồi chúng ta mới học kinh kệ sao? Học nghe pháp, nghe giảng như thế nào, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Di Mặc Cực, kinh gì không biết, nhưng mà nền tảng chúng ta phải học cái cách đi chùa và phong cách của người đệ tử Phật. Cái đó phải học trước. Nền tảng không có mà chúng ta học cái gì? Cho nên Phật tử chúng ta hầu như hiện giờ, tôi không nói các vị nha, mà cái nhìn chung chúng ta thấy Phật tử nghe pháp theo trào lưu mà hành không được nhiều. Cho nên khi đụng chuyện là chúng ta sẽ bị hư bột hư đường liền. Cái thứ nhất, quan điểm của chúng ta đi chùa là gì? Quý trụ trì, thích sư cô này, thích thầy này, vui vẻ hay thế này đó, chúng ta mới đi chùa, đúng không? Đi theo cảm xúc thì mãi mãi không bao giờ có được cái sự an lạc. Ví dụ hôm nay chúng ta đi chùa ni trưởng, chúng ta đến ni trưởng chùa đẹp, chúng ta sạch sẽ, chúng ta thích, chúng ta vô. Nhưng mà vô rồi thấy ni trưởng khó quá, nghiêm quá, chúng ta sợ, chúng ta bỏ, chúng ta đi chùa khác. Đi chùa khác chúng ta thấy thầy kia hiền quá, thích quá, đi. Đi một thời gian cái tự nhiên thấy ông này, ông làm cho mình Phật lòng, rồi mình bỏ chùa đó đi tiếp chùa khác nữa. Tâm lý mà đi chùa như vậy mãi mãi không bao giờ có ngôi chùa nào để chúng ta trụ để tu học cả. Đó là cái điểm mà hiện giờ đương đối một số Phật tử dính vào trong thời điểm này. Cái thứ hai, đi chùa lựa chùa nghèo, đi chùa giàu không cần đi nếu cúng dường. Đó là quan điểm rất là quá sai lầm. Chùa làm gì mà chùa giàu chùa nghèo, đúng không? Chúng ta tại sao chúng ta lấy quan điểm của thế tục để gán vào những câu nói này đối với Tam Bảo, đối với chùa chúng ta? Tại sao chúng ta không nghĩ rằng chùa mà đẹp cao to đó là do phúc đức của trụ trì và sự tu của những người tu trong đó? Có phúc đức tu nghiêm chỉnh thì Phật mới dẫn dắt những người bạn đạo, những người Phật tử tới cúng dường chứ. Còn mình tu như thế gì, tu thế nào để mình nghèo đói, mình thiếu ăn thiếu mặc, mình tự mình chứ, phúc đức mình không có. Cho nên chúng ta đừng bao giờ dùng từ giàu và nghèo đối với Tam Bảo và chùa nào mà chúng ta đi, mà chúng ta chỉ có quan điểm duyên của chúng ta đến chùa nào được là chúng ta cứ đến. Dù chùa to, chùa nhỏ, chùa bé, chùa lớn không quan trọng. Bởi quan trọng nhất ở chùa đó có Đức Phật của chúng ta là được. có một người xuất gia dẫn dắt chúng ta tu là đủ rồi. Có như thế thì chúng ta mới hoan hỷ, chúng ta đi chùa cỡ nào chúng ta đi đâu cũng hoan hỷ cả. Đó là cái thứ nhất mà Phật tử chúng ta chưa tròn bổn phận cho chính mình đối với Tam Bảo. Bởi vì giàu, các vị biết tại sao dùng giàu? Giàu là người ta phải có của cải. Các nhà sư của chúng tôi, những người xuất gia ở đâu có của cải chứ? Ví dụ ni trưởng ở đây á, có tiền có của, đó là của ai? Của Phật tử cúng cho Tam Bảo chứ phải cúng cho ni trưởng. Ni trưởng thế Tam Bảo, có nghĩa hàng Tăng Bảo, gìn giữ, tạm gìn giữ số tiền này để làm gì? Để xây chùa khi mà chùa dột nát, để in kinh sách nếu kinh sách không có, để mua thỉnh tượng thế này thế nọ, chi phí trang trải cho cái ngôi bảo điện của chúng ta, có cái nơi để cho Phật tử tới tu học. Ni trưởng làm gì có tiền? Đó là cái các vị nhìn lầm, đúng không ạ? À, điểm đó mà chúng ta suy nghĩ như thế chúng ta tổn phúc, mà không có một cái gì đúng là người đệ tử Phật cả.
Đệ tử Phật chúng ta phải giống như Đức Phật, nói phải như, nói phải chính xác, nhìn chính xác, suy nghĩ chính xác, không có ẩn mờ. Đức Phật chúng ta là đại trí, đại ngộ, đại lực, đại tự trí. Chúng ta không được đại, chúng ta được tiểu mới là đệ tử Phật.
May là đệ tử Phật, là người Phật tử mà chúng ta còn nói Tam Bảo như vậy thì người ngoài người ta nói thế nào? Đó là cái trách nhiệm bổn phận, chúng ta phải cẩn ngôn, cẩn suy nghĩ để chúng ta phát ngôn những cái đúng mức. Cho nên cái tinh thần đầu tiên của người Phật tử đi chùa là với tâm hoan hỷ và hợp nhân duyên. Duyên chúng ta đi đến đâu chúng ta vẫn đi đến đó. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ đây là chùa của bổn sư chúng ta, chùa của thầy này là thương mình, chùa này là của mình. Đừng bao giờ nghĩ như vậy là chúng ta sẽ bị phiền não ngay. Chùa nào cũng là chùa của chúng ta, bởi vì ngôi chùa được xây dựng là do cái sự góp nhặt của đàn na tính thí. Các thầy, các sư cô là người thế Tăng Bảo để mà đại diện hàng Tăng Bảo mà gây dựng, chăm lo phát triển cho cái Tam Bảo mà thôi. Chứ không có một cái gì là của người xuất gia cả. Cho nên người xuất gia đâu được bán chùa, đâu phải của riêng đâu, mà của bá gia bá tánh. Chúng ta phải nhìn được như vậy. Cho nên nếu giả sử chúng ta thấy chùa nào cũng là chùa của chúng ta, bởi vì chúng ta là đệ tử Phật, phải không ạ? À? Chùa nào có thờ Phật, đó là cái nơi các vị Phật tử được quyền đến lễ Phật, tôn kính tăng ni, học Phật pháp, nơi tu học. Ai cũng có cái quyền để làm được như vậy. Có thế thôi. Nghĩ như vậy thì nếu bất cứ một thầy, một sư cô nào chúng ta có duyên thì chúng ta đến học hỏi Phật pháp. Học chứ không phải tới có duyên để mà giao lưu theo cái chuyện mà cái lối thế gian, thích như thế thì mai mốt không thích sẽ như thế này thế nọ được. Cho nên có duyên tới một thầy cô nào thì chúng ta cố gắng tận hưởng, học hỏi những kinh nghiệm tinh ba của những vị này trong vấn đề tu học, để rồi khi mà thầy trò chúng ta không còn duyên với nhau, chúng ta vẫn mãi mãi học được của người khác, tổng hợp lại tất cả những tinh túy của những người xuất gia, chúng ta mới là đệ tử Phật có người có trí tuệ. Nếu mà chúng ta cứ bổn sư, cứ ôm bổn sư, lỡ bổn sư mất rồi chúng ta nương ai? Đó là cái điều thiệt thòi cho chúng ta. Phật tử thì luôn nghĩ tất cả các thầy, các sư cô đều là thầy, là sư cô của chúng ta. Duyên ở đến đâu chúng ta tôn kính, chúng ta học theo những cái gì hay, chúng ta có sự hoan hỷ. Mình đến chùa này là đều do duyên, thì khi chúng ta không còn đến chùa này là do hết duyên. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như ở đây cô Uyên gần đây, nó gần chùa này, thường đi chùa này. Nhưng mà lỡ một duyên nào đó, cô Duyên vì công việc làm ăn, cô Duyên vô trong Sài Gòn nữa thì sao? Mà cứ cố chấp ở cái chùa này là tôi chỉ đi chùa này thôi, thì ở Sài Gòn á thì ngồi chơi xơi nước đi. Để khi cô vô thường nó tới rồi, không có nơi mà tu học thì dám chịu. Đó là người cố chấp. Cho nên nếu tâm hồn chúng ta mở rộng để hướng tới chùa đúng mức, thì chùa nào chúng ta cũng có thể đi được. Chùa nào chúng ta cũng vô công quả được. Chùa nào chúng ta cũng có thể cúng dường, nếu đủ nhân đủ duyên chúng ta cúng. Đừng bao giờ nghĩ là nghèo với giàu trong này là chúng ta mất phước hết rồi. Tôi thấy bây giờ trào lưu của Phật tử chúng ta đi cúng chùa, đi thập tự, lựa chùa nghèo đi để cúng rất đơn giản. nội mình cúng dường mình lựa như thế, phân biệt mình đã giảm phước rồi. Ví dụ tôi nói thành phố Nha Trang này, bước có mấy bước là tới chùa Thiên Hòa, bước mấy bước nữa là tới cái chùa gì của ban trị sự gần đây, không chịu đi, đi tú ở đâu thuê xe đi sâu ở góc bò tó gì đó, lên đồi lên núi gì đó, ví dụ tốn xe tốn xăng tốn tiền, lên lỡ mà bị xe đụng cái về đấy à, đó tự gái. Đó là cái vấn đề chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà chúng ta nhớ, nếu chúng ta có tâm cúng chùa, chùa nào chúng ta đi hữu duyên gặp được, chúng ta cứ vào cúng chùa để gieo phước điền, đó là vấn đề. Còn chùa nghèo khi chúng ta có dịp đi, chúng ta đến để hỗ trợ phụ giúp, đó là một cái vấn đề khác. Đa số chúng ta bị cái bệnh đó, cho nên chúng ta tu hoài mà không có phúc đức là vậy. Ủa la Phật tử mà tại sao Phật tử vỗ tay? Rồi cái đó là cái thứ nhất, quan điểm của người Phật tử đi chùa, cái vai trò trách nhiệm thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải nhìn rõ được chúng ta đi chùa để làm gì. Đó là cái giá trị thứ hai. Chúng ta đi chùa để mà chúng ta nương theo, phải không, cái lời dạy của Đức Phật thông qua vị trụ trì và các vị xuất gia trong chùa để chúng ta cùng tu học, thì cái đó là cái đi chùa đúng mức. Nhưng mà các vị đi chùa vì tình nghĩa, vì tình thân, vì bổn sư, coi chừng sau này bị phiền não chắc luôn. Cái thứ ba, đi chùa đừng phải nhìn Phật, đừng có nhìn trụ trì, coi chừng phiền não. Đó là cái thứ hai mà chúng ta dễ vấp phải. Lý do, nếu chúng ta nhìn Phật để chúng ta tu á, thì nơi nào chúng ta đi chùa chúng ta không phân biệt, chúng ta tu dễ lắm. Còn nhìn trụ trì mà tu á, coi chừng. Hôm nay trụ trì rảnh, khách trụ trì tiếp mình nhiều ha, rồi bắt đầu mấy mốt rồi chùa to, Phật lớn, Phật tử tới đông, rồi công việc bận rộn, bây giờ mình tới mình chào ni trưởng thôi, cái con chú con phụ này kia nọ, không có được dịp để mà như tiếp xúc ni trưởng lâu như hồi xưa nữa, bắt đầu chúng ta buồn tủi, phải không? Hồi xưa chùa nhỏ mình tới ni trưởng còn dồn dã tiếp mình, nói chuyện mình lâu, bây giờ chùa to Phật lớn Phật tử đông rồi, giờ nói không còn thời gian, ni trưởng chẳng nghĩ tới mình, buồn đi chùa khác. Cái suy nghĩ chúng ta vì trụ trì là chúng ta sẽ khổ. Từng gì ấy, nhân duyên. Nếu chúng ta đến chùa gặp được trụ trì, chúng ta đảnh lễ xá chào, nếu có duyên mà để học được Phật pháp thì chúng ta có duyên, còn không thì thôi đừng yêu cầu. Các vị phải nhớ, đừng bao giờ yêu cầu trụ trì phải tiếp mình. Các vị làm như thế thì không thương trụ trì mà còn hại trụ trì nữa. Ví dụ tớp, ai cũng muốn thăm trụ trì, ai cũng muốn tận mặt để chúc trụ trì, ai cũng muốn trụ trì nhận cái quà từ trụ trì hết, cái gì cũng trụ trì hết, cho nên trụ trì chết sớm vì các vị hành hạ, đúng không? Tết bao nhiêu người, ví dụ như đi trưởng đây là sức khỏe kém, đi trưởng đâu có thời gian mà tiếp các vị nhiều, đúng không? Các vị phải bảo tồn, gặp được thì tốt, không gặp được lễ Phật, phải không? Thì chúng ta xin các sư cô nào lọc cũng được như thường, quan trọng cái tâm của chúng ta. Ví dụ như bây giờ các vị vô để chúc Tết ni trưởng mà thấy ni trưởng đông đúc, các vị ở bên xa thành kính đảnh lễ ni trưởng, chúc sức khỏe ni trưởng, Phật chứng minh cho các vị, không cần phải chen rồi cố mà vô bằng được, bằng cách là trà người khác, đạp người khác để vô, như thế thì Phật cũng chẳng chứng cho chúng ta. Lạy Phật cũng vậy, vô một ngôi chùa quá đông, chúng ta không cần phải chen tới nơi để mà cắm một cây nhang vô lư hương chúng ta mới thỏa mãn, như thế thì phước đức không có. Đông thì chúng ta đứng ngoài xá Phật, đảnh lễ Phật, Phật chứng rồi. Ý thức đi chùa đó là người Phật tử, vai trò bổn phận chúng ta phải đúng cách của nó. Đừng bao giờ mà cứ đặc biệt trụ trì riết rồi chúng ta sẽ bị phiền não. Nếu như trụ trì lúc đó lỡ mà xá trụ trì không để ý, cái bắt đầu nói thầy dạo này lên hương rồi, chào thầy không dòm ngó, tự nhiên nghĩ xấu, đúng không? Ấm bức trong lòng, buồn tủi, rồi người khác thấy mình như thế, họ mới chăm chích vô bà ni đó hay bà ông tăng đó, là tôi biết vậy là thôi, tôi với bà đi chùa khác, cứ thế mà đi, coi chừng ma dụ chúng ta đi khác đường. Nó thực tế mà hiện trạng Phật tử chúng ta là như vậy. Mà chúng ta như vậy thì chúng ta có tròn bổn phận đối với Tam Bảo hay không? Đó là một vấn đề. Dĩ nhiên tôi không binh các vị trụ trì. Đôi khi có một số trụ trì hơi không khéo, hơi có một cái gì mà nó hơi trục trặc chẳng hạn, đúng không? Thì thôi cái đó